Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với podcast của mình. Không biết thời tiết ở chỗ mọi người thế nào rồi? Thời tiết ở chỗ mình thì vẫn còn ẩm ương lắm. Mấy hôm trước thì mưa, mấy hôm nay thì nắng. Đi ra ngoài đường thì mình vẫn phải mặc áo dài tay và gió thì thổi lạnh, buốt cả đầu. Thời tiết ẩm ương nên tâm trạng của mình cũng không được bình thường. Tự nhiên mình cũng tương tư ngồi nghĩ lại về quá trình trong thời gian qua mình đi du học như thế nào. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người về những điều mà mình học được khi đi du học.
Chào mừng mọi người đã đến với podcast Kể Cho Mẹ Nghe. Podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình.
Trước khi đi du học thì mình đã nghĩ là du học cũng giống như một chuyến đi du lịch dài ngày thôi. Đây sẽ là khoảng thời gian mình đi khám phá nền văn hóa, ẩm thực, con người và đặc biệt là những địa điểm nổi tiếng của các quốc gia. Khi đi du học thì ngoài những viễn cảnh tươi đẹp mình tự vẽ ra trong đầu thì mình đã buộc phải học những bài học mà mình chưa hề có sự chuẩn bị để thích nghi với cuộc sống mới. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nhé. Đầu tiên, đấy là học cách thích nghi. Trước khi đi du học thì du học sinh nào cũng bị cảnh báo về những cú sốc văn hóa. Khi chưa đi du học, mình nghĩ rằng là mình có thể thích nghi tốt với mọi môi trường sống bởi mình cũng từng là một cô gái nhà quê lên học đại học 4 năm ở thủ đô, oanh tạc mọi ngóc ngách ở Hà Nội, tham gia các hoạt động, rồi đi tình nguyện, làm thêm. Thế nhưng mà khi sang Ý, một quốc gia mới, tiếp xúc với một hệ giáo dục mới, một ngôn ngữ mới, sự khác biệt mà mình phải thích nghi bỗng nhiên được mở rộng ra rất nhiều. Điều mình thấy khó chịu nhất đấy là khi sang Ý, nhịp sống ở đây, ở nơi mình ở, rất là chậm. Nó trái ngược 180 độ so với nhịp sống ở Hà Nội và mình thấy thực sự là bất lực. Ở đây thì siêu thị đóng cửa từ 8 giờ 30 tối, xe buýt sau đấy thì cũng thưa thớt hoặc ngừng hoạt động luôn. Chủ nhật thì mọi người sẽ dành thời gian ở trong gia đình của mình nên các hoạt động bên ngoài trời cũng không có nhiều. Du học sinh như bọn mình thì không có phương tiện cá nhân, vì thế cũng khó có thể đi đâu được nên các hoạt động của bọn mình giảm đi rất đáng kể. Quay đi quay lại thì chỉ có chuyện học, đi siêu thị, nấu ăn rồi tụ tập với các sinh viên ở trong ký túc xá. Hoạt động chỉ thu hẹp ở đúng hai địa điểm, nhà trường và ký túc xá. So với cuộc sống năng động ở Hà Nội, đi làm, đi học, đi câu lạc bộ, đi ăn đêm, đi về quê mỗi tháng, thì cuộc sống ở nước ngoài buồn hơn và khiến cho mình thất vọng hơn rất nhiều. Trong một hoàn cảnh không thể thay đổi được gì và đây cũng là quyết định của mình, thì mình đã phải loay hoay rất lâu mới có thể thích nghi với cuộc sống mới. Tiếp theo, đấy là học cách độc lập trong các mối quan hệ. Lúc mình sang nước ngoài thì mình đã nghĩ như thế này: bây giờ mình không còn ai thân cận nữa rồi, không có bố mẹ, không có gia đình ở bên cạnh, cũng không có những người bạn thân để nhờ vả. Thế là mình đã nghĩ là phải làm thân với mọi người thôi, phải xây dựng mối quan hệ với mọi người. Điều này thì là hoàn toàn hợp lý, thế nhưng cách làm của mình thì sai. Nó sai ngay khi mệnh đề của mình có chữ phải. Mình gượng ép bản thân, mình đánh mất đi kết nối với chính mình, trong khi những mối quan hệ mình xây dựng thì cũng không hoàn toàn chất lượng, hoặc mình cũng không hề vui ở trong những mối quan hệ như thế. Sau rất nhiều sự đổ vỡ trong vòng tròn các mối quan hệ mà mình xây dựng thì mình mới nhận ra được rằng trước hết mình cần xây dựng mối quan hệ với bản thân mình thật vững chắc, sau đó mới tìm đến những người xung quanh. Mình bắt đầu tin vào vấn đề tâm linh, vũ trụ, vào tần sóng, rằng có những người cùng tần sóng thì họ sẽ tìm đến với nhau một cách tự nhiên. Còn có những người thì có khi người ta sinh ra như nước với lửa vậy. Bản chất của họ không xấu, nhưng hễ ở cạnh nhau thì họ tương khắc và biến người kia thành vật cản chắn đường. Sau tất cả thì mình nhận ra rằng xây dựng mối quan hệ cũng nên có chọn lọc và cẩn thận. Trước hết mình cần quan sát, tìm hiểu, thử xem ai là người hợp với tính cách của mình để gây dựng những mối quan hệ sâu sắc. Còn những người còn lại thì mình hoàn toàn có thể giữ ở mức độ xã giao để tránh cãi vã hoặc đổ vỡ về sau. Vòng tròn mối quan hệ chất lượng luôn là một điều cần thiết ở bất cứ đâu, Tuy nhiên, nếu không may mắn tìm được những người có cùng chí hướng, thì mình nghĩ rằng hãy mạnh mẽ bước ra khỏi vòng tròn các mối quan hệ độc hại của mình, tìm kiếm những cơ hội mới. Tiếp theo đó là học cách nhìn và đánh giá vấn đề từ nhiều khía cạnh. Trước khi đi du học, mình quen với việc đóng khuôn kết luận, cái này là sai, cái kia là đúng. Từ khi đến một môi trường mới, tiếp xúc với nhiều văn hóa khác nhau, nhiều đức tin khác nhau, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Hindu giáo, nhiều khi đứng giữa những luồng tư tưởng mới ấy, mình bắt đầu tự vấn về những niềm tin của mình từ trước tới giờ. Liệu nó có là đúng không? Nhưng sau một thời gian nghiền ngẫm, tiêu hóa vấn đề, mình nhận ra rằng có những sự vật, sự việc trong những văn cảnh nhất định thì là đúng, nhưng trong một vài trường hợp khác, nó sẽ không thể chấp nhận được. Ví thử như hành vi nổi nóng của mình chẳng hạn, trong một hoàn cảnh nhất định với khả năng xử lý tình huống của mình hiện tại, thì mình chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Hành động ấy đối với mình đã là tốt nhất trong thời điểm ấy rồi. Nhưng khi người khác nhìn vào, thì họ có thể đòi hỏi mình nhiều hơn và họ bắt đầu đánh giá. Từ đó mình đã học được cách thay đổi góc nhìn, biết cảm thông trước hết là cho bản thân mình, sau đấy là người khác. Mình chậm lại trước khi đưa ra đánh giá và chỉ chọn lọc những gì có liên quan đến bản thân mình để xử lý, dồn năng lượng của mình để xử lý một cách trọn vẹn. Mình học được cách ngừng bỏ thời gian và năng lượng bởi những chuyện không liên quan, từ chối phát biểu những điều mà mình cảm thấy chưa xác thực. Nói chung, việc đánh giá một vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau đã cho phép mình bao dung hơn, bình tĩnh hơn và cẩn trọng hơn trước khi kết luận một vấn đề. Tiếp theo, đấy là bài học về cân bằng cảm xúc của chính mình. Quãng thời gian mình thấy vô bổ nhất cũng là quãng thời gian chiếm nhiều thời gian nhất trong 3 năm du học của mình. Đó là thời gian mình dành ra để lo lắng. Thời gian học không quá nhiều, thời gian du lịch cũng rải rác thôi. Thế nhưng cảm giác lo lắng và thất vọng luôn thường trực diễn ra trong tâm trí của mình. Việc thay đổi môi trường sống, xa nhà, xa gia đình, lo chuyện thi cử, tiền bạc, chuyện mối quan hệ này đang gặp vấn đề ra làm sao, người này người kia đang nghĩ về mình như thế nào, chuyện ở nhà các bạn bằng tuổi đã làm thầy làm chủ, mà sao mình vẫn ở đây lo lắng những chuyện bẩn bơ thế này. Lo lắng cứ chồng thêm lo lắng để rồi mình quên đi những giây phút bình yên mà lẽ ra mình nên tận hưởng. Sau khi suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, mình mới rút ra được một điều rằng mỗi một giây mình lo lắng, mình nhìn về thành công của người khác là mình đang bỏ đi một giây để hạnh phúc và để suy nghĩ về thành công của chính mình. Đó không phải là một suy nghĩ bốc đồng, mà nó là cả một quá trình mình đúc kết, một quá trình mình tự nhìn nhận, suy nghĩ và hướng bản thân đến những điều tốt đẹp và tích cực. Tiếp theo, bài học cuối cùng, đấy là bài học về yêu những điều giản dị nhất. Ngày hôm qua thì mình có xem một video của một chị tên là Junmi Park. Mình không chắc chắn là mình phát âm tên của chị chuẩn, nhưng đại khái thì chị là một công dân Bắc Triều Tiên trốn thoát sang nước Mỹ và kể lại hành trình tìm lại quyền tự do, quyền con người cơ bản nhất. Trong một lần diễn thuyết trước công chúng, có một khán giả đã đặt câu hỏi cho chị như thế này: trong 10 năm nữa, chị muốn trở thành người như thế nào? Chị đã trả lời rằng chị muốn trở thành một người biết ơn, một người có lòng biết ơn vì mình đã phải đấu tranh như thế nào để có được tự do, biết ơn bản thân mình, biết ơn cuộc đời như thế nào để được như hiện tại. Chị đã nói rằng vấn đề của đa số chúng ta đôi khi là việc chúng ta chả có vấn đề gì thực tế cả, vì thế nên chúng ta cố gắng tạo ra thêm các vấn đề để mình giải quyết. Mình cảm thấy đây là một lời nhận xét rất đúng. Mình có thể liên tưởng ý của chị với cuộc sống của mình. Ở Việt Nam mình có một cuộc sống tốt, có học vấn cũng tốt, ngoại ngữ cũng trôi chảy đấy chứ. Mức lương mình đi làm thêm cũng khá là ok. Mình có gia đình và người thân bên cạnh. Thế nhưng mình lại không thích, mình không hài lòng, mình muốn đi du học ở nước ngoài. Mình loay hoay muốn tìm một người để mình có thể cãi nhau, gắt gỏng với cùng một ngôn ngữ, hoặc đơn giản tìm đến một người chỉ để nghe họ la mắng, hoặc nếu mà tốt hơn thì có một người để lắng nghe mình, thì mình cũng không còn tìm được nữa. Mình không được ăn những món ăn mà mình từng che ỏng che eo ở nhà. Mình cũng không còn được lựa chọn những công việc mà mình thích. Đi du học bỗng mình biết trân quý những gì mà mình từng có. Và mình nghĩ rằng để không lặp lại cảm giác tiếc nuối, thì mình cũng sẽ không nên lãng phí những giây phút ở nước ngoài. Tản mạn hôm nay của mình đến đây là hết rồi. Mong mọi người đã có những giây phút nghe podcast thật là vui.